Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như Kinh Hoa Nghiêm đó, ngay đó là Phật nói đúng liền đó. Còn gọi là trừ người mà trước mà có tu tập theo tiểu thừa, hay không? Thì tức là phải đợi dần dần vì sao? Đó là cái ý của Phật là vậy. Hay không? Đó, cho nên hiểu cái đó thì mình thấy được cái gốc ngọn nó rõ ràng. Kế là ta 21 ngày suy nghĩ việc này. Tức là suy nghĩ cái việc này, tức là mỗi người đều có cái chân thật đó đó, hay không? Nhưng mà nếu chỉ khen ngợi Phật thừa thì kia ắt chìm trong biển khổ, chê bai không tin, chống vào đường ác. Nếu dùng tiểu thừa giáo hóa cho đến một người thì ta liền xa vào sang tham, việc này không nên. Tiếng thối khó tính, bèn nhớ lại dùng sức phương tiện đã làm của chư Phật đời quá khứ, biết chư Phật quá khứ đều dùng tiểu thừa dẫn dụ, nhiên hậu khiến vào nhất thừa cứu cánh. Ta nay đắc đạo cũng nên nói ba thừa. Khi ta suy nghĩ như thế thì mười phương chư Phật đều hiện lời trong nhã an ủi ta. Lành thai Thích Ca Văn, vị đạo sư bậc nhất được pháp vô thượng, theo tất cả chư Phật dùng sức phương tiện. Ta nghe an ủi rồi, tùy thuận ý chư Phật đến nước Ba La Nại, chuyển bánh xe pháp tứ đế độ năm người Kiều Trần Như vân vân. Dần dần các chỗ cho đến ngàn muôn, vì người cầu duyên giác nói 12 nhân duyên, vì người cầu đại thừa nói 6 pháp ba la mật, phản giữa lại vì nói Bát Nhã ba la mật rất sâu, gạn lọc hạng thanh văn như trên, tiến đến Bồ Tát nhỏ. Đây là mới Bồ Tát nhỏ, không? Rồi dần dần ta thấy căn cơ họ thuần thục, bèn ở trên núi Linh Thú mở bài tri kiến Như Lai, khắp cả đều được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiển bài pháp thân tam thừa, bình đẳng vào đạo nhất thừa. Thấy không? Đó, tức là đoạn này là căn bản là dẫn từ kinh Pháp Hoa. Thấy không? Tức là Phật mới suy nghĩ, không? Nếu mà chỉ khen ngợi một Phật thừa thì rồi chúng sanh là chìm trong bụi khổ hết. Tức là có nhiều người mới vô mà nghe nói tới thành Phật là đâu có dám nghe. Thấy không? Đó. Mà chính mình bây giờ đây cũng vậy, thấy không? Có người thì đâu có dám một lần là phát tâm mà tu thành Phật liền, thấy không? Đó, cũng phải tu từ từ, thấy không? Đó, có người chưa dám phát tâm mà ngộ ngay đời này nữa. Đó, gọi là tu mà gọi là tu gieo duyên thôi, tu gieo duyên đời sau. Đó, cho nên vậy, tức là mỗi căn cơ nó không có đồng. Đó, do đó mà Phật nghĩ vậy giờ, cho nên rồi phải gọi là dùng, gọi là theo cái phương tiện của chư Phật ba đời đó, tập vật quá khứ đó, phải gọi là phương tiện, phải nói có ba thừa để dần dần mới dẫn nhắc, gọi là dẫn dắt vào nhất thừa. Thấy không? Đó. Chứ còn Phật nói là ngài thì ngài thấy rõ cái lẽ thật đó, mà bây giờ nếu mà không nói thẳng lẽ thật đó, tức là nếu mà gọi là dùng tiểu thừa để giáo hóa đó, thì vậy thành ra nó hơi bỏng sẻn. Thấy cái lẽ thật đó mà không chịu nói cho người ta, mà nói về tiểu thừa. Thấy không? Nói gọi là pháp mà gọi là còn dần dần, còn đi nó không có nói thẳng vào cái lẽ thật. Nhưng mà đây là gì? Bất đắc dĩ, gọi là bất đắc dĩ Phật phải nói ba thừa dẫn dắt dần dần. Thì như vậy mình học nghe là mình phải biết. Vậy thì những cái mà gọi là Phật mà phải nói phương tiện mà sai biệt thế này thế kia đó là bất đắc dĩ phải nói. Cho nên trong nhà thiền, các thiền sư là ngộ sáng được cái ý đó, cho nên là các ngài mới gọi là thường gọi là đánh thức người học là phải đạt ý quên lời đó, chứ đừng có chấp theo lời đó. Không? Mình học Phật cũng vậy đó, không? Và thấy được về cái bản ý của Phật, về thì bản ý của Phật mà sở dĩ mà Phật phải nói ra đời, nói thứ lớp, nói giáo pháp mà từ cạn đến sâu, nói nhiều các phương tiện như đó, thì đó là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ phải nói vậy đó. Nhưng mà cái ý của Phật là muốn chỉ thẳng vào cái lý cứu cánh đó. Cho nên mình phải đạt được cái ý Phật đó, chứ không có mắc kẹt trên cái ngôn ngữ này. Đó, phải thấy được cái ý đó. Cho nên ngay cái buổi đầu mà mình đọc trong các cái tư liệu về lịch sử đó, nghe nói là Đức Phật khi mà mới thành đạo cái thì Ngài do dự không muốn đi thuyết pháp, không muốn nhập Niết Bàn, không muốn đi thuyết pháp. Thì Phạm Thiên mới thỉnh ba lần Phật mới hứa khả đó. Tức là Phật thấy rằng cái chỗ ngài chứng ngộ này nó quá cao siêu, vượt ngoài cái lý trí thông thường. Nói ra là sẽ không hiểu, không hiểu thì rồi thành chia bai thì tội lỗi thêm. Không? Cho nên là do dự ngài không muốn đi thuyết pháp. Thì Phạm Thiên thỉnh ba lần đó, mới nói tức là thưa Phật là giống như trong cái hồ có những cái hoa sen, có những cây sen, thì có cái thì nó còn ở trong đất bùn, có cái thì lú khỏi đất bùn, có cái này cũng lú lên khỏi mặt đất, khỏi mặt nước, rồi nó tỏa hương thoảng bay khắp bốn phía. Thì chúng sanh vậy đó, có người thì còn ở trong phiền não mới làm nhiều, nhưng mà có người cũng căn cơ nó cũng mỏng, nó cũng lú ra được, thì cũng có thể tiếp nhận giáo pháp của Đức Thế Tôn được. Cho nên là Phật mới hứa khả và thuyết pháp. Thì ngay cái ý đó, ngay từ buổi đầu đó là mình đã thấy là như vậy. Thì Phật nói ra đây, nói ra những cái ngôn ngữ này, những ngôn ngữ sai biệt này là bất đắc dĩ. từ cái chỗ mà không thể nói đó mà nói ra. Vậy thì mình học Phật đó là mình cũng phải từ cái chỗ bất đắc dĩ phải nói này để mà thấy trở lại chỗ mà không thể nói đó. Thì đó mới là đạt ý Phật. Đó là cái ý rõ ràng như đó. Cho nên học Phật không phải là chết ở trên những cái kinh điển. Không phải chết trên kinh điển đó, mà phải thấy trở lại cái gốc chân thật này. Thì đó mới là cái kinh điển sống. Mà nhà thiền là các thiền sư là nhắm thẳng để mà khai thị cho người cái chỗ sống đó là như vậy đó. Cho nên là nhà thiền thường gọi là bất lập dân tự, giáo ngoại biệt thiền là nhắm vào chỗ đó đó. Chứ không phải nói là nhà thiền là gọi là dạy ở ngoài kinh điển của Phật. Ngoài kinh điển Phật là thành ra ngoại đạo rồi. Nó phải thấy được ý đó. Thì đây cũng vậy đó. Cho nên Phật mới nói rõ cái bản ý đó. Cho nên rồi khi suy nghĩ vậy đó thì mười phương chư Phật mới khen ngợi. Thì Ngài thấy vậy, cho nên là Ngài mới đến gọi là chuyển Pháp Luân ở vườn Lộc Giả, độ năm Kiều Trần Như. Cho đến dần về sau, cho đến tới cuối tới ở Linh Thú Hội Pháp Hoa đó mới gọi là chỉ bài thẳng tri kiến Phật, người thọ ký cho tất cả thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó thì đó là thấy ý Phật rõ ràng như vậy. Từ một cái chỗ chân thật cứu cánh đó, hay từ gọi là từ một Phật thừa mà bất đắc dĩ mà phương tiện nói thành ba để dẫn dắt chúng sanh, nhưng mà dẫn dắt chúng sanh rồi cũng để trở về nhất thừa. Cho nên tuy nói có ba thừa sai biệt, ý là cũng vẫn ở nơi nhất thừa. Như vậy tức là không bỏ sót ai hết. Tức là ai cũng đều có cái lẽ thật đó hết. Vậy thì tức là Phật coi như là không có bỏ sót ai hết đó. Cho nên nói rõ hơn là tất cả đều đồng có cái nhất tâm chân thật đó. Tức là cái tâm nhất chân như Phật đó, chứ không khác. Thì đó là cái chỗ để mà nhắc cho tất cả người học Phật chúng ta đó. Mình học là không thể là học là dừng ở trên các cái thừa sai biệt. Mà phải học đến cái chỗ rút ráo mà gọi là không hai này đó. Thì đó mới là đạt được cái bản ý của Phật. Đây mới nói đến cái lúc mà Phật sắp Niết Bàn. Cho đến khi sắp diệt độ tại thành Câu Thi Na giữa hai cây Sa La, ta làm Đại Sư Tử Rống hiển bài pháp thường trụ, quyết định nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phàm là có tâm nhất định sẽ làm Phật. Niết bàn cứu cánh, thường lạc ngã tịnh đều khiến an trụ trong tạng bí mật, tức cùng hải hội Hoa Nghiêm trong tam muội sư tử tầng giáp, đại chúng được đốn chứng không có sai biệt. Ta đã đối với người đáng độ đều đổ xong, người chưa được độ đã làm nhân duyên được độ, cho nên ở giữa hai cây Sa La đó, vào đại định tịch diệt, phản bổn quần nguyên, cùng tất cả chư Phật mười phương ba đời trụ pháp giới thường tịch thường chiếu vậy. Đó. Thì đoạn này là căn bản là dẫn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, không? Tức là gọi là đến đây á là Phật là nói thẳng ra tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và hễ ai có tâm thì nhất định là sẽ làm Phật. Rồi, cho nên đây gọi là đại sư tử rống, rống lên một tiếng rống gọi là sư tử lớn to để cho tất cả gọi là thức tỉnh, dẹp tan những cái gọi là tà thuyết đó, không? Mà nêu cao gọi là cái chánh giáo. Cho nên gọi là đến đây là Phật nói thẳng ra không còn giấu giếm gì nữa hết, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và hãy ai có tâm thì đều có Phật, tức là đều có thể làm Phật, không? Đó. Vậy tức là ai cũng đều có tâm thể nhất chân này đồng như Phật không khác, không? Đó. Thì vậy tức là để gọi là giải tỏa tất cả cái chúng sanh sai biệt này mà đưa thẳng vào cái lý rốt ráo, không? Đó. Tức là những cái chúng sanh sai biệt này đến đây là coi như Ngài giải tỏa hết, thì tất cả đồng có Phật tánh, đồng một cái gọi là nhất tâm nhất chân này. Đó. Cho nên gọi là đến đây rồi Phật cũng chỉ rõ ra là Niết Bàn cứu cánh thường lạc ngã tịnh, không? Đó là mở kho bí mật của Như Lai, chỉ ra cho mọi người hết, không còn giấu gì nữa hết. Đó. Cho nên gọi là họp về cùng với Hải Hội Quan Nghiêm ở trong gọi là Tam Muội Tầng Giáp, tức là đại chúng được đốn chứng, tức là đến đây là nói rõ vậy đó, thì người cùng với không đại chúng ở trong Hội Quan Nghiêm đó mà đốn chứng đó đó, thì cái thấy đó cũng là hợp nhau không khác. Đó. Vậy thì tức là gốc ngọn trước sau nó thông suốt không hai. À, như vậy thì mình thấy một đời giáo pháp của Đức Phật ra đời đó thì trước sau nó xuyên suốt, thấy không? Tức là không còn phải nghĩa là thấy nghĩa là cái này cao cái kia thấp, không? Cái này đốn cái kia tiệm, được phân chia đây kia nữa, mà xuyên suốt gốc ngọn rồi trở về cũng một cái nhất tâm chân thật đó thôi, không hai. Như vậy thì đến đây Ngài nói rằng vậy là đối với những người đáng được độ đó thì Ngài đã độ xong, còn người chưa được độ thì cũng làm nhân duyên cho được độ, cho nên rồi coi như việc làm đã xong, cho nên Ngài vào Niết Bàn gọi là phản bổn quần nguyên. Thì học đây rồi thì mình mới hết có cái nghi. Trước là mình nghe nói là các Bồ Tát là phát nguyện là không, khi mà độ hết chúng sanh thì mới thành Phật, không? Vậy thì còn Phật thì thành Phật rồi Ngài nhập Niết Bàn, mà chúng sanh mình đây còn đây hằng hà sa số, mà sao Phật lại nhập Niết Bàn rồi, thành Phật rồi, thì vậy thì cái nghĩa đó là sao? Thì đây là mình thấy là Phật nói rõ ra rõ ràng hết. Tức là đối với những người mà đáng được độ thì Ngài đã độ xong không? Độ xong hết rồi. Như là hiện thời đó Ngài Xá Lợi Phất, Mục Liên vân vân, những người đáng được độ thì Ngài độ hết rồi. Còn với những người chưa được độ thì Ngài cũng làm nhân duyên, tạo nhân duyên để được độ. Tức là cũng không bỏ sót ai hết, không? Tức là Ngài đã chỉ rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không? Ai là cũng đều có thể thành Phật hết, không? Đó. Thì như là ai cũng đều có thể vào được cái lẽ thật này, thì đó là cũng là tạo nhân duyên để cho tất cả đều được độ, không bỏ sót ai hết, không thấy ai ngoài Phật pháp hết, không? Đó. Thì giờ là coi như độ xong hết, đâu có bỏ sót ai, không? Đó. Và chính cái thấy đó mới là cái thấy viên mãn, không? Giác ngộ, phải giác ngộ mà tột đến chỗ đó thì mới là cái giác ngộ nó vừa mới được nghĩa là viên mãn, chứ còn giác ngộ mà còn thấy có một chúng sanh chưa thành Phật đó, không? Thì là cái thấy đó thì còn gọi là còn khuyết điểm, chứ cái thấy đó chưa được viên mãn. Còn đây là thấy tột tất cả chúng sanh đều là có đầy đủ cái lẽ thật này hết, thì vậy tức là đâu có bỏ sót ai nữa. Tạo nhân duyên đó là tạo nhân cho mọi người rồi, gợi ý cho mọi người rồi, không? Cho nên hiểu như đó thì mình thấy là hết nghi là cái điều đó, không? Thì đây là là Phật, đây là ngài Phi Phong đó, ngài dẫn dẫn mấy đoạn kinh, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, để cho thấy xuyên suốt từ đầu đến cuối trong một đời giáo hóa Đức Phật đó, không, để thấy rõ nghe là cái gốc, không, Phật từ đâu mà lưu xuất ra kinh hay là giáo pháp, rồi vì việc gì mà nói, không, rút lại là vì cái gì, thì thấy rõ, không, tức là cũng từ cái tâm nhất chân của Phật đó mà lưu xuất ra vì một cái đại sự nhân duyên đó mà nói pháp để đưa gọi là khai thị chúng sanh, để đưa về cái chỗ chân thật đó thôi. Cho nên rút ráo rồi là cũng nhắm vào cái chỗ nhất tâm chân thật đó. Thành ra rồi những cái sai biệt là những cái phương tiện tạm thời, bất đắc dĩ, cho nên mình không có thể gọi là mắc kẹt trên những cái phương tiện tạm thời đó, rồi phân chia thế này thế kia, thành ra nó ngăn ngại. Đó thì gọi là mình thấy thông suốt một giáo lý một đời của Đức Phật như vậy. Thì ở đây là ngài Phi Phong ngài cũng chú thích thêm cho rõ, thì ba cái mấy cái đoạn văn trên đó thì ngài gọi là ngài trích ở trong kinh, nhưng mà ngài cũng có gọi là thêm bớt một ít chữ để cho cái mạch văn đó nó được liên tục, không? Chứ còn căn bản là cũng là trích trong kinh, tức là những kinh văn đó, rồi xin xem, tức là xin đem bản ý của Phật tự nói này phán định ba thứ giáo và tông ở trước, thì đâu thể nói quyền thật một loại, đâu thể nói trước sau là hai pháp. Thiền tông so với kinh điển ai bảo là chẳng đúng, thầm muốn hòa hội dứt nghi, nếu cứ chấp nê thì tôi không thể nói lại được. Thấy không? Tức là xem cái bản ý của Phật ở trong đây đó thì rõ là ba thứ giáo và ba thứ tông thiền ở trước đó là mình sẽ thấy nó xuyên suốt với nhau, cũng gốc là đường trở về, cũng là nhất tâm chân thật đó thôi. Đó, từ cái nhất tâm đó mà lưu xuất ra, rồi gốc là cũng trở về nhất tâm đó, không? Thì vậy là dù là giáo dù là thiền thì cũng trở về cái đó thôi. Thì không thể nói là thiền ở ngoài giáo, không? Riêng là rồi cũng không có phân, không có lầm lộn, không? Trước sau là hai pháp hay là quyền thật là một loại. Cho nên đây mới nói là đâu thể nói quyền thật là một loại. Tức là sao? Quyền tức là những cái phương tiện mà Phật tạm lập bài đó gọi là quyền, còn thật là nói thẳng, thấy không? Là vậy thì khi mà tùy cơ thì Phật phải phương tiện mà quyền nói có thứ lớp sai biệt, cho nên gọi là quyền. Chưa nói thẳng được thì phải nói quyền, thấy không? Còn khi mà đến cái duyên có thể nói thẳng được thì nói thật, là chỉ thẳng cái nhất chân thôi. Thì như vậy thì mình cũng không thể lẫn lộn làm một được. Tức là khi mà nói phương tiện thì nó có thứ lớp sai biệt, thấy không? Chứ không thể mà gộp lại là một, bỏ hết những cái thứ lớp, không? Khi mà phương tiện đó thì ngài cũng nói thứ lớp dần dần đó, nhưng mà rồi cái khi mà đủ nhân duyên thì nói thẳng ra cái thật đó, thì cho nên nó có quyền có thật, nó cũng không thể lẫn lộn là một. Nhưng mà cái gốc á, không, cái gốc là cũng từ một cái tâm thể nhất chân của Phật mà nói ra, cho nên rốt ráo là cũng về một chân thật đó thôi, chứ không phải là trước sau thành ra có hai pháp, không? À. Và như vậy thì thiền hay giáo là cũng đồng về một cái gốc chân thật này, cũng từ một cái tâm thể nhất chân của Phật đó mà lưu xuất ra, không? Cho nên người mà sáng tỏ được cái gốc chân thật này đó thì thấu suốt cả gọi là trước sau, thấu suốt cả thiền cả giáo, không có ngăn ngại, không có phân chia đây nữa. Cho nên nếu mà còn có cái thấy hai đó là chưa đạt đến rốt ráo. Người mà còn có cái thấy hai, còn phân đây thiền, đây giáo, thì cái thấy đó là cái thấy chưa rốt ráo. rồi là cái giác cũng chưa viên mãn. Đó, đó là cái chỗ mà Ngài Phiêu Phong Ngài muốn chia sẻ đó, Ngài nói rõ. Rồi ở trên, nhưng ở trên đã dẫn Phật tự bảo, ta thấy chúng sanh đều thành chánh giác, lại nói căn độn si mù, lời nói in tuồng trái nhau, tôi muốn giải thích ngay trong đó, sợ e lẫn lộn với Phật, câu văn xen lộn, nay ở sau đây mới hoàn toàn y cứ Thượng Đại Tổ Sư Bồ Tát Mã Minh, nói đủ chúng sanh một tâm mê ngộ, gốc ngọn trước sau đều hiện rõ, tự nhiên thấy tức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử, rồi tức chúng sanh là Phật lặng lẽ trong Niết Bàn, tức đốn ngộ là tập khí niệm niệm lăng xăng, rồi tức tập khí là đốn ngộ tâm tâm tịch chiếu, chính chỗ nói trái nhau của Phật là tự thấy không trái vậy. Ở đây thì Ngài Phiêu Phong Ngài mới giải thích để làm sáng tỏ hai câu là khi Phật nói rằng ta thấy chúng sanh đều là thành chánh giác, rồi có khi thì Ngài nói là chúng sanh căn độn si mù, thì nghe vậy cho nên là có người nghi sao mà vậy, nó mâu thuẫn, đã thành chánh giác mà sao còn có căn độn si mù, mà căn độn si mù thì đâu có thành chánh giác, không? Rồi cho nên hai câu giống như nó trái nhau. Đó. Cho nên đây là Ngài Phi Phong Ngài muốn giải thích để cho rõ đó. Để rõ là chúng sanh và Phật đó là đồng một thể, không? Mê ngộ chỉ là nhất tâm thôi, không phải riêng có hai. À, cho nên gọi là tức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử, không? Là tức Phật đó là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử là sao? Tức là ở trong tánh giác mà vọng khởi có sanh tử, cho nên gọi là tức Phật mà là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử, không? Vậy tức là gọi là nghĩa là bất biến mà tùy duyên đó, không? Nghĩa là trong tánh giác mà vọng khởi sanh tử thành ra lăn lộn đó, nhưng mà lăn lộn là cũng phải là rời mất cái tánh giác, cho nên gọi là tức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử. Vậy là chúng sanh tuy lăn lộn trong sanh tử đó, nhưng cũng không rời Phật. Thành ra như vậy để rõ là vậy là chúng sanh là không thật là chúng sanh, để không có phải lầm chấp vào chúng sanh. Rồi tức chúng sanh là Phật lặng lẽ Niết Bàn, tức là ngay trong chúng sanh sanh tử đó mà cái tánh giác vẫn thường trụ không mất, không? Cho nên gọi là tức chúng sanh là Phật lặng lẽ Niết Bàn, gọi là tùy duyên mà vẫn là bất biến, không? Tùy duyên nhưng mà vẫn bất biến, cho nên là tức chúng sanh là Phật lặng lẽ Niết Bàn, chứ không phải là bỏ chúng sanh về đi tìm gì khác nữa. Đó. Cho nên gọi là tất cả, cho nên gọi là chúng sanh thành chánh giác là vậy đó, không? Nhưng mà vì mê, không? Cho nên rồi gọi là lầm ở trong những cái vọng chấp, cho nên gọi là căn độn si mù là vậy. Nhưng mà cái căn độn si mù này á thì nó là không thật, cho nên nó là tánh không, là cho nên là ngộ là giác rồi thì nó liền hết. Vì thì cho nên là tuy nói như là mâu thuẫn nhưng mà sự thật không có trái gì nhau hết. Đó. Rồi tức đốn ngộ là tập khí niệm niệm lăng xăng. Tức đốn ngộ là tập khí niệm niệm lăng xăng, tức là ngay trong tự tánh mà vọng khởi tập khí sanh diệt lăng xăng, chứ không gì khác. Tức là ngay trong tự tánh đó mà vọng khởi thành ra những cái tập khí gọi là niệm niệm lăng xăng đó. Thì như vậy nếu mà người mà nhạy bén đó thì ngay niệm niệm lăng xăng đó mà ngộ trở lại tự tánh. Cho nên đó gọi là đốn. Cũng để cho rõ là những cái tập khí niệm niệm lăng xăng đó nó là không tự tánh. Nó không tự tánh. Tức là nó không có thật tánh. Đó. Cho nên câu kế là tức tập khí là đốn ngộ tâm tâm tịch chiếu, không? Tức là ngay nơi cái tập khí mà niệm niệm đăng sanh đó, không? Tự tánh vẫn không biến đổi, vẫn không mất, tức là ngay sanh, tức là vô sanh. Đó là lý đốn ngộ. Đó. Cho nên vậy thì nói vậy thì đâu có gì trái nhau. Tức là không phải ngoài cái tập khí lăng xăng đó mà riêng có tự tánh. Cũng không phải rời ngoài tự tánh mà có cái tập khí lăng xăng. Cho thấy, tức là đó để cho thấy là không phải là hai cái thành riêng biệt. Cũng vậy, ở trên thì nói là chúng sanh đều thành chánh giác, rồi lại nói là căn động si mù. Thì vậy để thấy cho rằng gì đây, là chúng sanh không? Và Phật đó cũng không phải là hai cái, hai thể riêng biệt. Ngay chúng sanh mà tánh giác cũng đầy đủ trong đó. Cho nên ngộ thì là chuyển cái chúng sanh thành Phật, chứ không có riêng cái gì khác. Cho nên nói vậy mà không có thành trái nhau. Đó là phá cái chấp lầm của phàm tình chúng sanh của mình đó. Mình thấy cái gì cũng thật hết, thành ra chia hai. Mà chia hai thành ra nó thành ra bị ngăn ngại. Cho nên muốn thành Phật thì phải bỏ cái chúng sanh này thành Phật, mà tưởng đâu thành Phật là thành cái gì khác nữa. Mà nếu thành Phật thành các gì khác nữa thì tức là thành Phật của ai á, chứ không phải của mình. Phải không? Mình bỏ cái chúng sanh này để thành cái Phật, ông Phật nào khác nữa, thì thành ông Phật của ai á, chứ không phải Phật của mình. Thành ra như vậy thì là thành là lầm thêm lớp nữa. Cho nên đó là cái mà để cho mình phải thấy rõ cái điều đó. Cho nên ở đây thì Ngài Phi Vong Ngài giải thích rõ để cho người thấu suốt, để không có thấy gọi là ngăn ngại đó. Vậy thì cho thấy rằng như là chúng sanh sanh tử hay là tập khí sanh diệt lăng xăng đó, nó vốn không có thực thể. Cái lẽ thật nó là như vậy, tức là không gốc có thể trụ. Không, những cái tập khí lăng xăng đó nó không gốc có thể trụ. Không, mà chính vì nó không gốc có thể trụ cho nên gọi là giác ngộ trở lại tự tánh thì nó liền rỗng lặng. Không, cho nên gọi là phá mà không có gì để phá hết. Không, chứ còn nếu mà có cái để phá thì tất nhiên là sao? Tức có cái để phá thì phá không thể hết được. Phá thì cũng còn cái dấu vết đó, mà còn dấu vết đó thì nó còn sanh trở lại nữa. Không? Còn ở đây là nó không có dấu vết, phá là cái sạch dấu vết. Không? Vì nó là không thực thể. Không? Cho nên rồi giác ngộ trở lại tự tánh thì nó vốn là rỗng lặng, hết mất dấu vết. Vậy thì không phải ngoài tự tánh mà riêng có cái chúng sanh sanh tử hay là cái tập khí sanh diệt lăng xăng. Thì đó là cái chỗ để cho người gọi là đốn ngộ đó, thấy không? Thấy rõ lẽ thật đó thì nghĩa là hết mê lầm. Cho nên có vị tăng mà đến hỏi Ngài Triệu Châu đó, là học nhân mờ tối rồi chậm lục đang một chìm một nổi, làm thế nào để mà ra khỏi được đó? Tức là đang chìm nổi ở trong sanh tử sanh diệt đó, biển sanh tử đó, cho nên gọi là một chìm một nổi. Giờ làm sao ra được? Vậy tức là người học này là đúng là thấy là có hai đó, không? Sanh tử là thật, rồi giải thoát niết bàn cũng là thật, hai cái, cho nên mới bỏ sanh tử này để mà ra giải thoát niết bàn, thành là hai cái. Cho nên Ngài Trí Đâu nghe hỏi vậy thì Ngài ngồi yên, Ngài không nói gì. Thì ông Tăng ông mới thưa là bạch hòa thượng, đấy là con hỏi thiệt hòa thượng mà, đâu phải hỏi thiệt chứ không phải là hỏi chơi. Hòa thượng không trả lời. Thì Ngài Trí Đâu nghe bảo vậy thì ông ở đâu mà làm một chìm một nổi? Ông nói ông đang một chìm một nổi, nhưng mà ông ở đâu mà làm một chìm một nổi? Nếu mà ông là đang một chìm một nổi, tại sao ông còn ở đây mà ông hỏi được? Không, ông còn ở đây mà ông hỏi được vậy thì ông ở đâu mà là một chìm một nổi? Ngay đó ông Tăng ngộ là xong thôi. Cho nên rồi một chìm một nổi đó là do cái vọng tưởng, mình vọng tưởng tưởng tượng thôi chứ không có thật. Cho nên là ngộ ra đây rồi là vốn ở trong tự tánh, là xưa nay chưa từng mất. Cho nên đó là cái chỗ mà các thiền sư muốn đánh thức cho người học là phải nhớ trở lại chỗ đó đó. Tức là ngay trong sanh tử, tức là vô sanh đó, là vậy đó. Cho nên thì chỗ đó là chỗ đúng ngộ, là đúng ngộ vậy đó. Nghĩa là ngộ thẳng trở lại cái là thấy rõ ràng lẽ thật ngay chính mình từ xưa tới giờ rồi, chứ không phải là mới có. Đó là đúng ngộ. Không phải là phải ngộ rồi từ từ rồi mới có. Mà ngộ ngay thì nó ngộ rồi là ngay nó sẵn đầy đủ từ rồi. Cho nên là có những người mà khi mà ngộ rồi cái thì nó gọi là nó bất ngờ quá, không? Hoặc là nó mừng quá rồi khóc, hoặc là cười giống như là điên rồi đó. Tức là không ngờ nó là như vậy. Cũng như Lục Tổ rồi đó. Lục Tổ ngộ ra cái thì la lên, không? Đâu ngờ nó là như vậy. Đó. Chứ vậy thì đó là đúng đó. Chứ không phải là ngộ cái thì từ từ nó mới có. Thành ra cái đó gọi là cái mới có hay là mới tạo tác ra. Còn này nó sẵn như vậy rồi. Giống cũng như là mấy cái người mà đầu óc mà nó nhiều vấn đề quá đó, thì có khi nó cũng rối đó. Có người tức cười, hoặc là mình đôi khi có khi cũng vậy đó. Tức là có người đang cầm cái chìa khóa bỏ trong túi đó, rồi không biết lăn xăng sau đó đang làm việc này kia lăn xăng đó, tới chừng có chuyện gì đó hỏi đến cái chuyện chìa khóa cái thì quên, không biết đâu, chạy lăn xăng tìm túi bụi, nhiều khi rồi la người này la người kia nữa, không la rầy người này kia nữa, tới chừng hơi ngồi tỉnh lại thì không ngờ là bỏ trong túi, lấy ra cái xong. Phải không? Vậy thôi, thì cái này cũng vậy thôi. Đó, cái lẽ thật nó là như vậy. Cho nên ở đây là Ngài Vĩ Vong, Ngài cũng giải thích kỹ, rõ để cho người học hiểu đàng hoàng, kỹ càng, để thấy rõ, cũng không còn phải nghi ngờ, thắc mắc. Sao là trước là nói khác, rồi sau nói khác đó. Tức là nói là chúng sanh thì đều thành chánh giác, giờ lại nói là căn độn si mù, thành ra giống như là nó có mâu thuẫn, nhưng mà sự thật là không có gì mâu thuẫn hết. Lẽ thật nó là như vậy đó. Thôi điều bữa nay học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể Phật Đạo Vô Thượng.